Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cứ mỗi mùa chay đến, chúng ta không ngừng nghe đi nghe lại điệp khúc hoán cải, thống hối và giao hòa. Và cái điệp khúc này nó cứ dồn dã trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhất là khi đến tuổi về chiều, ngẫm nghĩ cuộc đời về đời người của mình đó, bắt đầu người ta mới thấy thấm thía, mới thấy thế nào là cái hoán cải, mới thấy thế nào là thống hối, bởi vì gọi là gần đất xa trời. Còn ngày hôm nay chúng ta bước vào mùa chay, chúng ta lại nghe một cái điệp khúc vang vọng lên như vậy trong suốt cái mùa chay, nào là sám hối, nào là hoán cải, nào là hối tội. Nhưng mà tất cả những điều đó để làm gì, thưa anh chị em? Chắc chắn rằng những điều đó đi vào trong con người của chúng ta và là một cái thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của chúng ta. Thời gian cũng có lúc gọi là khởi đầu và có lúc kết thúc. Thì đời người chúng ta cũng vậy đó, có lúc khởi đầu cũng có lúc kết thúc. Thành ra chúng ta đã khởi đầu trong ơn nghĩa của Chúa, chúng ta phải kết thúc trong ơn nghĩa của Chúa. Và để được nhiều điều đó, một trong những cái việc cần làm và nên làm hơn bao giờ hết, đó chính là việc sám hối. Sám hối để chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại quãng đường mà chúng ta đã đi, để như là một sự đánh dấu tất cả những thăng trầm, những lam lũ mà cuộc sống đã làm cho chúng ta một cách nào đó bị xô đẩy, bị che lấp, bị bụi nó cái bám vào trong con người của chúng ta, bụi trần nó bám vào trong con người chúng ta, rồi chúng ta dần dần phai lạc đức tin, dần dần làm cho chúng ta không cảm thấy hứng thú để tiến mạnh và tiến nhanh về nhà cha nữa. Cho nên dân Thiên Chúa được mời gọi để thực hành và hoàn thành việc thống hối một cách liên lỉ này dưới nhiều hình thức khác nhau, hiệp thông sự nhẫn nại của mình vào những đau khổ của Chúa Kitô và hoàn thành những công trình của lòng xót thương và của đức ái, khi hoán cải theo tin mừng Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn, thì chúng ta sẽ trở nên dấu chỉ giữa thế gian và sự hoán cải trở lại với Thiên Chúa. Và điều đó giáo hội diễn tả qua đời sống của mình và cử hành trong phụng vụ đây. Khi các tín hữu quay quần lại, tự nhận mình là kẻ tội lỗi và nài xin sự tha thứ của Thiên Chúa và của anh chị em, như ta thường làm trong các nghi thức cử hành việc sám hối, và chúng ta thấy cứ mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ là chúng ta phải làm cái việc đấy trước tiên là sám hối. Cho nên chúng ta thấy được rằng tất cả những hành vi, tất cả những điều mà người tín hữu chúng ta cần làm và nên làm trong suốt mùa chay này, đó chính là việc trở về trong tình thương, trở về trong sự thống hối, trở về trong lòng khoan dung của Chúa, để chúng ta tìm ra được một sự bình an, tìm lại được chính mình trong cuộc đời này, để chúng ta không bị lạc hướng, để chúng ta không bị lầm đường khi mà chúng ta tiến đến với Chúa. Vì vậy, mùa chay được mở đầu bằng nghi thức sức tro và một ngày ăn chay kiên thực mà được dời vào ngày thứ sáu. Có lẽ có nhiều người thắc mắc tại sao ngày xưa người Do Thái rắc đầy tro trên đầu, ngồi cả trên đống tro, mà ngày nay chúng ta chỉ sức một chút ít tro thôi. Và tại sao ngày xưa người ta ăn chay đến 40 ngày mà ngày nay chỉ còn ăn chay có 2 ngày là thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh? Xin thưa rằng giáo hội muốn chúng ta ngày càng đi sâu vào trong cái tinh thần hơn là cái hình thức ở bên ngoài. Và như thế, mục đích của mùa chay là giúp chúng ta trở về với Chúa, với anh chị em bằng đời sống sám hối, nhìn nhận tội lỗi của chính mình. Việc sức tro, ăn chay, cầu nguyện và làm việc thiện chỉ là những cái phương tiện, nhưng là phương tiện cần thiết để tỏ lòng sám hối. đừng bảo là đạo tại tâm, tâm thế nào ai mà có biết. Thì cái việc diễn tả bằng việc ăn chay ở bên ngoài, đó là để thể hiện lòng đầy, thì đời sống nó mới tỏ ra ở bên ngoài. Và cái việc làm đó không phải là để phô trương, không phải là một thứ gọi là giả dối. Nhưng như tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ, hãy làm vì Chúa, vì thực lòng, và nơi đó Chúa sẽ biết rất rõ những hành vi, những cử chỉ, những thái độ của chúng ta làm, mà trả lại cho tất cả những gì mà chúng ta cố gắng thực hiện. Vâng, khi chúng ta ăn chay, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bố thí, tất cả những việc làm đó là rất cần thiết. Nhưng làm sao trong tất cả những cái cử chỉ dễ thương ấy phải thể hiện được nơi con người chúng ta một nghĩa cử chân thành, một nghĩa cử đầy bác ái, yêu thương, thì nó mới thực sự trở thành một phương thế tốt nhất giúp cho chúng ta hoán cải một cách sâu thẳm nhất nơi con người chúng ta. Ăn chay có mục đích nhắc nhớ cho chúng ta hãy biết hãm dẹp thân xác, chứ không phải là nhìn ăn một bữa, hai bữa, cũng không phải là ăn kiêng để giảm cân, nhưng mà là để hãm dẹp cái tính mê tật xấu, hãm dẹp những gì làm mất lòng Chúa và làm phiền lòng anh chị em. Giáo hội giảng lược cho chúng ta vào việc ăn chay 2 ngày trong 1 năm không phải vì coi nhẹ cái việc ăn chay đâu, nhưng vì giáo hội muốn tránh cái thái độ ăn chay theo kiểu hình thức, để tập trung vào việc ăn chay trong tâm hồn. Nhịn ăn một bát cơm không bằng nhịn nói một lời có thể làm tổn thương người khác. Nhịn ăn một miếng thịt không bằng nhịn đi một cử chỉ xúc phạm đến anh chị em của mình. Nhịn một bữa cơm ngon không bằng nhường nhịn, tha thứ và làm hòa với nhau. Kiềm chế cơn đói không bằng kiềm chế cơn nghiện rượu, cơn nghiện ma túy, cơn nghiện cờ bạc, cơn nghiện sách. Kiềm chế cơn khát không bằng kiềm chế dục vọng hèn hạ, tính tham lam, thói kiêu ngạo. Chính vì thế mà tiên tri Gioan đã kêu gọi dân chúng hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Mà người Do Thái có tục lệ khi ăn chay thống hối thì người ta xé áo. Đó là một hình thức biểu lộ sự thống hối. Điều quan trọng là có tâm hồn thực sự sám hối. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những tham lam, bất công, ích kỷ. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói lười biếng, khô khan, nguội lạnh. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi những dính bán trần tục. Xé áo không bằng xé lòng ra khỏi thói gian dối, giả hình. Chỉ khi nào thực sự xé lòng như thế, ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Chỉ khi thực sự chúng ta xé lòng như thế, chúng ta mới đến gần được Chúa, sống tâm tình thân mật với Chúa và hưởng trọn được tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Và sau cùng, ăn chay để chúng ta thực sự hướng về tha nhân. Nhiều nước trên thế giới đã biến việc ăn chay thành những động tác, hành động bác ái cụ thể. Mỗi ngày trong mùa chay, họ bớt chi tiêu một chút, gửi tiền tiết kiệm giúp những nơi nghèo khổ bị thiên tai. Và nhờ thế việc ăn chay của họ không còn là một hình thức, nhưng là những hy sinh thực sự hữu ích, và trở nên những việc làm đầy tình bác ái, đầy nghĩa cử yêu thương. Như thế, giờ đây chúng ta đã hiểu được thế nào là ăn chay và sám hối đẹp lòng Chúa. Và để bước vào sống mùa chay, mỗi người hãy tự đặt ra cho mình, cho gia đình mình một chương trình sống mùa chay. Ước gì mùa chay năm nay sẽ là khởi điểm của một đời sống mới, giúp mỗi người chúng ta thực sự thay đổi đời sống để biết yêu mến Chúa hơn, yêu mến con người hơn. Và đang trong khi thực hiện điều này, chúng ta không ngừng cầu xin: Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. Amen.